Bài 145 là Thật không chỗ kỵ. Đây là tới bà già. Lý Hành Bà đến, sư bèn hỏi, sư ở đây, tức là ngài Trường Tỳ Phán, tức là thiền sư Phán ở Trường Tỳ đó. Thì Lý Hành Bà đến sư, thì sư bèn hỏi, nhớ được việc khi ở Ráng Châu chăng? Thì bà đáp, chẳng phải thầy thì chẳng rõ biết, rõ biết trong vai giao phó, chẳng phải thầy thì chẳng rõ biết. Sư bảo còn nhiều rỗng ít thật. Thì bà nói vậy chứ có chỗ nào rất kỵ? Sư bảo nghĩ ngươi là người nữ, tha cho ngươi cây gậy. Thì ở đây là Lý Hành Bà, đây là cũng một là một bà già, mà cũng thuộc về bà già không phải thứ thường. Cho nên là bà đến thì sư mới hỏi vậy chứ bà nhớ được cái việc mà khi ở Ráng Châu chăng? Nếu mà mình mà khi mà đến mà nghe hỏi như vậy đó, cái thì mình theo câu hỏi đó, cái thì nghĩa là đáp là nhớ không nhớ gì đó, thì đó là theo câu hỏi mà bị lừa. Ở đây bà già này có cái chỗ sống, cho nên rồi bà đáp rõ ràng, chẳng phải thầy thì chẳng rõ biết. Tất nhiên là để thấy rõ là cái đó thì ngay cái đối diện, cái hiện tiền đây thôi, ngay nơi thầy đây, chứ không có phải gọi là theo đó mà nhớ hay là sống trở về với cái quá khứ. Nhưng mà ngài bảo là còn nhiều rỗng ít thật, cũng còn ở trên cái ngôn ngữ. Bà nói lại, vậy thì như vậy thì còn có chỗ nào mà rất kỹ? Nói như vậy mà còn có chỗ nào rất kỹ? Thì sư liền bảo, nghĩ ngươi là người nữ, tha cho ngươi cây gậy. Chính cái câu này giống cũng như gọi là cái mũi kiếm mà bọc nhung nữa, không mũi kiếm bén nhưng mà bọc nhung bên ngoài, nghe nó thường thường nhưng mà chết người không hay. Nghe nó nghĩ ngươi là người nữ, tha cho ngươi cây gậy đó, thì mình nghĩ là như vậy là không biết lỗi phải sao đó, thấy không? Thì sao vừa nghe vậy nghĩ lỗi phải là quy liền, nghe nó tha cây gậy thì mình đáp rõ ràng như vậy, đáp chúng như vậy đó, thì lỗi chỗ nào mà lại tha cây gậy, thấy không? Cho nên vừa khởi nghĩ lỗi phải đó là chết liền. Cho nên ở đây thì bà này rất là gọi là khéo léo, có chỗ sống đàng hoàng. Bà đáp, con trọn chẳng thấy lỗi của bậc Tôn Túc. Đáp rất là hay, thấy không? Con không có thấy lỗi của bậc Tôn Túc. Thì sư nói vậy chứ thì lão tăng lỗi tại chỗ nào? Bà thưa, hòa thượng không lỗi thì già này đâu có lỗi. Thì như vậy bà già này là sao? Thật sự là bà già trong lòng rỗng rang, không rỗng rang, không có việc gì hết, cho nên mới thoát khỏi được cái bẫy của ngài, chứ nếu không thì khó mà thoát qua được cái bẫy của ngài. Không thì nghĩa là nếu mà nghe ngài nói là lão tăng lỗi tại chỗ nào đó, thì làm sao đáp? Nghe nói lão tăng lỗi tại chỗ nào đó, mình mà gọi là chần chừ, không chần chừ một chút suy nghĩ là rơi vào bẫy của ngài liền. Còn ở đây là bà thật sự có chỗ sống chân thật, trong lòng nó rỗng rang, cho nên nghe nói như vậy đó thì bà trong lòng cũng không có cái gì, cho nên nói hòa thượng không lỗi thì con cũng không lỗi, thì như là vượt qua. Còn nếu mà nghe ngài nói là lão tăng lỗi tại chỗ nào đó, mình liền dừng lại nghĩ ngợi chút á là sai liền. Thì ở đây khi mà bà nói hòa thượng không lỗi thì già này đâu có lỗi, thì ngài gạn lại thêm cái nữa, quả đúng là người không lỗi, làm sao rõ? Nếu quả đúng thật tình là người không lỗi thì nhưng mà làm sao được rõ? Gạn lại cho tột cùng. Nếu mà như mình tới chỗ này chắc cũng không biết sao mà để mà đáp được. Nhưng bà già bà đưa nắm tay lên nói, thế ấy chứ không phải là cùng cái ấy. thế ấy thì trọn thành điên đảo. Thì ngài sư mới đáp là thật không chỗ kỵ. Như vậy là để thấy sao, để thấy rằng hai cái vị mà đối đáp qua lại với nhau á, cũng giống như là hai cái gương mà nó đối nhau rồi đó, phản giữa không có một điểm nào làm lỗi hết. Gương hai gương mà đối nhau, phản giữa không có chút gì nó ngăn ngại trong đó hết, chống chân đó hết, qua lại trực tiếp. Còn nếu mà trong đó ví dụ như là vừa có một chút gì dừng lại nghĩ ngợi đó là coi như là bị thất bại. Nhưng mà chính cái chỗ cuối cùng bà đưa nắm tay lên đó mà bao nhiêu người á thì cũng bị cái nắm tay này mà làm điên đảo. Vì cái nắm tay đó điên đảo, trên cái nắm tay đó mà bàn luận, bàn luận thì nếu mà kẹt nơi cái nắm tay đó thì như là khó mà qua được trong cái chỗ này. Cho nên là bà giơ nắm tay lên nữa, thế ấy thì trọn thành điên đảo, chưa qua được cái nắm tay này. Ở trên cái nắm tay đó mà bàn luận thì nghĩa là chết ở trên đó. Còn nếu mà người mà thật sự có chỗ sống chân thật thì nhìn cái nắm tay đó nhưng mà trong lòng không một vật gì thì có cái gì gạt được không? Nhìn thấy nắm tay đó mà trong lòng không có một vật gì hết thì cái gì gạt được? Như vậy thì phải thấy sao? Nếu mà mắt khéo phải thấy suốt luôn cả trước khi mà đưa nắm tay lên nữa kìa, trước khi đưa nắm tay lên nữa thì phải thấy thấu như vậy. Chứ còn ở trên nắm tay đó mà sanh cái chỗ hiểu thì cũng dễ bị mắc kẹt. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn mà của hai cái bậc gọi là hai bậc tác gia mà gặp nhau. Hai người đều là bậc tác gia hết, cho nên cái sự đối đáp qua lại nó rất là trôi chảy thông suốt, không có ngăn ngại. Còn nếu mà chưa phải thật sự mà có chỗ sống vậy đó thì đối đáp qua lại trong đó vừa có cái chỗ dừng lại mà nghĩ ngợi đó là có chỗ bị ngăn ngại, phải thấy được tột như vậy đó thì mới thấy suốt được trong cái đoạn này.